Nay chúng ta bắt đầu học về 50 bài từ ngữ điển. Năm mươi bài tụng di biểu là mới nhưng mà là cũ. Nếu chúng ta cần đến tiếng Hán Việt đó, thì chúng ta có thể nói là 50 bài tụng di biểu là ngũ thập di biểu tụng. Ngũ thập di biểu tụng. Cái tùng ở đây nó có nghĩa là những bài kệ, những bài kệ, bài kệ tùng Karika, không phải là Karika. Ngũ thập tức là 50. Di biểu tức là cái tên mới của di thức. Có hai cái tiếng Phạn có thể dịch thành thức. Tiếng thứ nhất là Vijnana. Tiếng thứ hai là Vijnati. Vijnana là thức. Vijnana. Cái từ vi này á, cái tiền từ vi này á, nó có nghĩa là phân biệt. Phân biệt, xét đoán, nhận thức. Bất cứ một cái chữ nào có chữ vi trước nó có nghĩa chính thức dịch là thức. Ví dụ như tàn thức dịch là alaya vijnana. Đây là chữ a dài, chữ a ngắn. Và chữ thứ hai là vijnati. Vijnati. Có thể dịch là thức, có thể dịch là biểu. Biểu thức này có thể dịch là consciousness. Biểu này có thể dịch là cái biểu này có thể thể dịch là manifestation. Có thể dịch là perception, có thể dịch là announcing. Chữ Vishati nó còn có nghĩa là vi, nó cũng có cái tiền từ vi ở đây, có nghĩa là phân biệt. Perception là phân biệt, là perceiving, announcing, manifesting. Nhưng mà thầy Huyền Trang vào cái kỳ thứ bảy thì chữ Vishnana thầy cũng dịch là thức, mà chữ Vishnati thầy cũng dịch là thức. Nhưng bây giờ trong giới Phật học thì họ thích dịch chữ Vishnati là biểu biệt. Biểu biệt, cái biệt này nó có nghĩa là phân biệt. Phân biệt thì nó vì vậy cho nên nó dịch là perception. Còn cái biểu á, nó có nghĩa là nó hiện ra, biểu hiện ra cho mình thấy. Ví dụ như là cái giận của mình đó, nó luôn luôn nó có hạt giống ở trong tâm của mình đó. Mình mang đi, mình mang theo cái hạt giống của cái giận của mình đi đâu cũng mang theo kẻ kẻ, thức hay ngủ cũng có cái hạt giống, nhưng mà nó không có biểu, không có biểu gì. Chỉ khi nào nó có cái cơ hội, nó có cái điều kiện thì mình mới đùng đùng nó biểu. Nổi tan bằng lục sạc lên, cái đó là biểu, đó là biểu. Biểu. Cái khi mà vật chất á, khi mà vật chất mà hình tướng nó biểu hiện ra rồi á, thì gọi là Vishnati Rupa. Gọi là biểu sắc. Sắc đây nó có nghĩa là màu sắc, nó có nghĩa là hình dáng, form, color. Sắc đây nó cũng có nghĩa là năng lượng. Năng lượng tức là energy. Ví dụ như khi mình đẩy một cái xe ba gác thì cái xe ba gác đó là sắt, mà cái thân thể của mình đang cố gắng đẩy cái xe ba gác, mà cái sức lực của mình cái sức lực, cái năng lượng của sự đẩy xe cũng là thuộc về sắc nữa. Và mình thấy rõ ràng các ba cái, mình thấy cái xe bộ đẹp là sắc nữa, mình thấy cái con người đang đẩy xe là sắc, và mình thấy luôn cả cái năng lượng của đẩy xe là sắc. Những cái năng lượng đó nó có thể chưa biểu hiện, nó có ở trong mình nhưng mà mình chưa đẩy xe thì chưa thấy. Và khi mình đẩy xe thì thấy cái sức mạnh của chàng trai đó hay là cô gái đó. Khi mà nó biểu hiện cho mình thấy gọi là biến sắc. Và khi mà nó có đó nhưng mà mình không thấy thì gọi là vô biến sắc. Ah, this is not the thing. Okay. Thì thầy Huyền Trang trong trường hợp Vishnati Rupa với ta Vishnati Rupa thì thầy cũng dịch là biến sắc hoặc là vô biến sắc. Ví dụ như là mình mới thọ giới, mình thọ giới lớn hay là thọ giới tiếp tiền trước một cái đại chúng đông đảo, có hội đồng thượng giới, thì mình thọ xong giới thì tự nhiên có một cái nguồn năng lượng ở trong mình. Mình biết là mình có giới thể, mình bắt đầu trở thành người khác, không phải là khác hẳn nhưng mà có một nguồn năng lượng mới. Đây là mới thọ giới Sajini, thì mới tạo đầu có 10 giới mình thành người xuất gia, thì nó có một nguồn năng lượng dồi dào trong cái nguồn năng lượng của sơ tâm beginner's mind mạnh lắm, nhìn vào con mắt thấy nó sáng, thấy cái dáng đi đôi khi nó biểu hiện. Nhưng một cái nguồn năng lượng đó người ta biết là có nên người giới tử, và nguồn năng lượng đó trong khi người giới tử người thọ giới đang ngủ mình mới thấy được nhưng cũng có. Sau khi mình thọ giới lớn hay là thọ ngoài giới thử rất nhiều thì cái giới thể trong con người của mình nó là nguồn năng lượng, nó là sắc, nhưng mà nó không phải là biểu sắc, nó là vô biểu sắc. Cái sơ tâm của người mới tu học nó rất là mạnh. Khi mà mình có bồ đề tâm thì nó có. Và đó là cái ví dụ mà các thầy thường hay dùng để nói về vô biểu sắc. Khi người con trai, người con gái mà bị tiếng sét của tình yêu nó đánh thì trong lòng mình nó cũng có một khối nội tiết, thì cái đó cũng là vô biểu sắc. Nó điều khiển cả cuộc đời người đó, đi đứng nằm ngồi bị cái đó nó chi phối. Đôi khi ngủ không có được, ăn được là tại vì cái đó là một cái loại vô biểu sắc. Nhưng mà nó có một cách làm cho mình đồng và mất an lạc nhiều hơn cái nguồn năng lượng của giới thế mình vừa mới nói thôi. Thì mới thời giới thì mình có giới thế, vì cái vô biểu sắc của giới thể nó làm cho mình vững vàng, nó làm cho mình an ổn, mình làm cho mình khỏe. Còn cái năng lượng kia nó làm cho mình không an ổn, làm cho mình bất vững vàng. Trong kiều mà khi mà cụ Như nói về cái kiều thì cụ nói là mang lấy một chiếc tình thăng thăng mình buộc lấy mình một cái. Vậy nên chốn thăng dân ở trong những ngồi của nước bạn. Tức là có cái đó trong rồi thì ăn cũng không có được, mà ngủ cũng không được, đi cũng không có đàng hoàng, đứng cũng đàng hoàng, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Trong khi đó cái vô biểu sắc của giới thể nó làm cho mình Yeah, mom. Yeah. Ma đưa lối quý dẫn dạy, lời tìm xuống vạn cảnh là đi. Còn bên này thì buộc đưa lối bản thân dẫn dạy, đi toàn đúng con đường của hạnh phúc của chánh niệm. Thức á, như vậy là một cái loại sắc. Chứ không hẳn là chỉ là tâm thôi. Nên là thức tức là tâm thôi. Và tâm thì không phải là sắc. Nếu bắt đầu như vậy thì là lầm rồi. Vì vậy cho nên thức là năng lượng. Và có nhiều loại thức, có nhiều loại năng lượng. Và những năng lượng đó có khi phát hiện cho mình thấy, có khi chưa phát hiện cho mình thấy. Và khi nó phát hiện ra rồi thì mình thấy được những cái. Mình thấy nhiều cái rất hay, mình thấy nhiều cái cũng rất đáng lầu. Và mình có thể tiếp xúc với thức bằng hai cách. Mình tiếp xúc với nó khi nó được biểu hiện, và mình cũng có thể tiếp xúc được nó với nó khi nó không biểu hiện. Thực ra mình biết nó có đó, nhưng mà nó biểu hiện thôi. Ví dụ mình có một người bạn có một sự lo lắng, thì lo lắng trong con người đó có thể giấu đi, người đó không muốn cho mình thấy. Khi nhưng mà khi người đó nó hiện ra cái sự lo lắng thì mình tiếp xúc trực tiếp, cái niềm lo lắng đó nó là biểu, nó được biểu hiện, một sự lo lắng được biểu hiện. Nhưng mà tại mình thương người đó có giấu, nhưng mà mình biết rằng cái niềm lo lắng của mình nó còn, thì mình vẫn có thể tiếp xúc được và mình giúp mình. Dầu cái niềm lo lắng đó nó không bị gì, không có sao đâu chị, mà em không vấn đề gì hết. Vừa là nói như vậy, không tìm ra con. Mình thức cũng vậy, thức có khi nó biểu hiện cho mình thấy, cho mình tiếp xúc, nhưng mà có khi nó không có bị gì cho mình thấy. Và vì vậy cho nên cái chữ biểu hiện này là rất hay. Tại thức nó có cái khả năng phân biệt, khả năng nhận thức, perception là biệt, và nó có khả năng biểu hiện nó ra. Thức nó biểu hiện thành nhiều cái rất là mạnh. Sông núi là biểu hiện của thức, một nền dân chủ là biểu hiện của thức, thị trường chứng khoán là lý do cũng là biểu hiện của thức. Cái tăng thân tu học và làm hồng cũng là biểu hiện của thức. Chiến tranh ở Yugoslavia cũng là biểu hiện của thức. Tâm của mình nó biểu hiện ra nhiều cái rất mờ, nhiều cái rất là đau khổ. Thức của mình. Vì vậy cho nên cái chữ Vijnati này nhé, dịch cho đủ là biểu hiện, tức là biểu hiện và có khả năng nhận thức. Và vì nó có khả năng nhận thức cho nên thầy Hiền Trang dịch nó là thức là đúng. Nhưng mà hy sinh bớt một phần nữa, đó là phần biểu. Và vì vậy cho nên khi mình dịch là duy biểu, mình nắm lại cái phần đó, mình nắm lại phần đó. Thì trong tác phẩm mà 30 bài tụng gọi là duy thức tam thập tụng hay là duy biểu tam thập tụng, cái chữ Vijnati này được dùng tới hình như 5 lần. Mà cái Vijnana dùng có 1 lần. còn chữ duy nữa. Duy là chỉ có nó mà thôi. Chỉ có nó mà thôi. Visnanavada. Visnana matra. Matra là chỉ có, chỉ có, chỉ có thức. Nhưng mà thầy Thế Thân, tác giả của Di Thức Tam Phật Tụng, thì trong cái tác phẩm mà đó thì thầy dùng chữ Visnati Matrata hình như 5 lần, ít nhất là 4 lần, và chỉ một lần Visnana Matrata. Và vì vậy cho nên theo thầy Thế Thân mình thấy rất rõ rằng là thầy để ý tới cái ý niệm biểu, chỉ có sự biểu hiện của thức thôi. Chỉ có sự biểu hiện của thức thôi. Và vì vậy cho nên bây giờ chúng ta dùng chữ duy biểu cho nó gần với cái tinh thần của nguyên bản 50 bài tụng di biểu. Và trong tác phẩm 30 bài tụng của Di Thức, Di Thức Tam Phật Tụng, có câu như thế này: thức á, nó biểu hiện làm phân biệt và bị phân biệt. Thức á, nó biểu hiện nó thành hai phần, phân biệt và bị phân biệt. Dịch là consciousness manifests itself into knowing and known. Knowing and known. Tức là thức nó được phát hiện ra thành hai phần. Một phần chủ thể nhận thức và một phần đối tượng nhận thức. Consciousness manifests itself into part. The knower and the known. The subject of knowing and the object of knowing. Thì chiêu thức chuyển biến, phân biệt, sở phân biệt. Và vì vậy cho nên cả phần phân biệt, cả phần bị phân biệt, nếu đều, nó đều từ thức biểu hiện cả. Vì vậy cho nên nói là chỉ có. Ví dụ mình nhìn núi Am, thì mình biết núi Am là đối tượng của tri giác mình phải. Núi Am là đối tượng của nhận thức mình. Và cố nhiên có cái đối tượng rồi có cái nhận thể, nhận chủ thể. Chủ thể của thức của đối tượng, mà hai cái đều thức cả. Chủ thể của nhận thức là nhận thức, mà đối tượng của nhận thức cũng là nhận thức. Và vì vậy cho nên cái điều mà mình muốn nói đây ấy, là thị chư thức chuyển biến, phân biệt, sở phân biệt. Cái thức đó, những cái thức đó nó chuyển biến thành hai phần là phân biệt và bị phân biệt. và đó là ý nghĩa của chữ biểu. Biểu hiện ra thành chủ thể phân biệt và đối tượng phân biệt. Consciousness manifests itself into two parts. The subject of knowing and the object of knowing, and both subject and object belong to consciousness. Cố nhất thiết ý thức, vì vậy cho nên tất cả chỉ là thức. Mata là chỉ có thức, chỉ có biểu biệt. Vì vậy cho nên cái đề, cái tên gọi của tác phẩm á là Visnati Matrata Karika, nó có nghĩa là duy biểu tụng. Biểu đó tức là biểu biểu. Tôi vừa mới nói là tác phẩm 50 bài tụng là mới nhưng mà cũ, là tại vì tác phẩm 50 bài tụng này được làm bằng những chất liệu cũ, trình bày mới nhưng mà được làm bằng chất liệu cũ. Trước hết á, là làm bằng chất liệu của tác phẩm 30 bài tụng. Gọi là duy biến tam thập tụng. Ngày xưa đây là duy thức tam thập tụng. Chúng ta đã có một cái bản dịch mới bằng tiếng Việt, và mai mốt quý vị sẽ có một người bản. Bản dịch này tôi thực hiện cách đây mấy năm. Tôi căn cứ vào bản chữ Hán, nhưng mà cũng căn cứ vào bản tiếng Phạn mà một cái vị giáo sư Âu Châu đã phát kiến ra liền. Nepal cách đây khoảng 50 năm. Và vì vậy cho nên mình có cơ hội so sánh cái bản tiếng Hán có thể hiện trang dịch với cái bản tiếng Phạn mà ngày xưa thầy đã sử dụng. Thì cách đây 3 năm ở tại Lần Hồng mình có học cái đó. Tác phẩm này là của thầy Thế Thân Roger Bondo. Niên đại của thầy Vajrabandhu khoảng từ, nó là 320-400. Thành ra trong cái đài chúng học 50 bài tụng thì sẽ được tiếp xúc tiếp với tác phẩm Duy Thức Tam Thập Tụng của thầy Thế Thân. Và quý vị sẽ có một bản dịch tiếng Việt mới. Và bản dịch này được căn cứ trên cả bản tiếng Hán, cả bản tiếng Phạn. Mà không những được căn cứ trên bản tiếng Hán và tiếng Phạn mà được căn cứ trên những cái lời chú giải của một vị công nhà duy thức nổi tiếng Tấn Độ ngày xưa, tức là thời An Huệ, phần thứ dạy của thời An Huệ, Ramatu. Phần thứ dạy của thời An Huệ đã được vị giáo sư đó tìm ra được lại Nepal bằng tiếng Phạn, và đã được dịch ra tiếng Pháp, và cũng đã được dịch ra tiếng Quan Thoại, và được ấn hành tại Hồng Kông. Thầy An Huệ, và có những bản chữ Hán đã được thầy Thiền Trang chú giải. Thầy Huyền Trang dịch và thầy Huyền Trang chú giảng, nhưng mà thầy Huyền Trang chú giảng ngạn ngủn, thầy dùng hết tất cả những cái tài liệu mà thầy đã thu thập được để thầy chú giảng. Tức là khi mà thầy sang bên Ấn Độ và học tại trung tâm Nalanda đó, thì thầy được học với thầy Giới Nghiêm. Thầy được học với thầy Hồ Pháp, thầy Giới Hiền. Hồi đó thầy Giới Hiền cũng già rồi, thầy Hồ Pháp mới tịch. Thầy Hồ Pháp và thầy Giới Hiền á là một là hai trong số 10 vị luận sư ý thức giỏi nhất trong thời đại, và là thập vị luận sư. Và trong khi thầy Huyền Trang cư trú và học hỏi tại Nalanda ở phía bắc thành Biên Xá, quý vị đi Ấn Độ có thể thăm được, nó là một trường đại học rất lớn vào thế kỷ thứ 7, thứ 6, thì thầy Huyền Trang về nước á, thầy đem theo tất cả những cái kiến thức, những cái ý kiến của 10 vị luận sư đó, và thầy cho hết vào trong cái bộ chú giải của thầy. Bộ đó gọi là thành ý thức luận. Có Huyền Trang Huyền Trang 664. Thầy Huyền Trang cũng có thọ lắm, tại là việc nhiều quá, không có chơi nhiều lắm. Thành ra Thành Ý Thức Luận là một tác phẩm tập đại thành. Tức là thầy Huyền Trang đã đem tất cả những cái điều mình nghe, mình thấy, những cái ý kiến của cả 10 vị luận sư, trong đó thầy dạy trực tiếp của mình là Giới Hiền, và người đi trước là Hộ Pháp, cho vào đó hết. Thành ra chúng ta thấy có ý kiến của nhiều vị luận sư trí thức ở trong đó, và là Thành Ý Thức Luận. Thành ra khi mà chúng ta học Duy Thức Tam Thập Tụng thì chúng ta có bản chú giải của thầy An Huệ, hiện bây giờ đã được dịch ra tiếng Quan Thoại và tiếng Pháp, và chúng ta được sử dụng Thành Duy Thức Luận của thầy Huyền Trang sử dụng bằng tiếng Hán và tác phẩm này vừa được dịch ra tiếng Anh. À, do một học giả người Hồng Kông. Trong khi học ngũ thập với biểu tụng á, chúng ta cũng sẽ được tiếp xúc với một tác phẩm của thầy Vô Trước. Asanga. Thầy Asanga 310-390. Cũng khá nè. 80 tuổi. Quả đồ khá. Thầy Asanga là anh ruột của thầy Vasubandhu. Asanga thầy Vô Trước đó là anh ruột của thầy Thế Thân Vasubandhu. Hai người đều xuất gia cả và hai người đều là những cái tay cử phách trong tăng đoàn. Và khi mà chúng ta học 50 bài tổng di thức, chúng ta được tiếp xúc với một tác phẩm rất nổi tiếng của thầy Vô Trước là tác phẩm Nhất Đại Thừa Luận. Nhất Đại Thừa Luận. Mahayana Sangraha Shastra. Tại vì Thế Em là sử dụng những cái tài liệu trong tác phẩm của Thế Em, tức là trong Nhất Đại Thừa Luận. Nhất Đại Thừa Luận tức là một bộ luận nó thâu nhiếp những cái tinh nghĩa của giáo lý đại thừa. Nhiếp tức có nghĩa là bao hàm hết, quy nhất hết, chứa đựng cái tinh hoa trong đó và nhất nhất đại thừa, tức là một cái bộ luận nó thu nhất hết tất cả những cái tinh nghĩa của đại thừa và tư tưởng duy thức ở trong đó rất là căn bản. Khi mà chúng ta học tác phẩm của thầy Thế Thân, chúng ta cứ nghĩ rằng thầy Thế Thân là tổ của duy thức và quan trọng nhất trong ý thức, nhưng mà chúng ta không biết rằng anh của thầy Thế Thân, tức là thầy Vô Tướng, cũng đã làm cô đọng tư tưởng ý thức một cách rất là công phu ở trong tác phẩm Nhất Đại Thừa Luận, gọi là Mahayana Sangraha Shastra. Chúng ta sẽ được học ít nhất là một chương trong chương thứ hai, tức là chương sở trí tư. Rất tiếc là không có bạn được cái gì, thành ra có lẽ mình vừa học vừa dịch. Cố nhiên cái tác phẩm của thầy An Huệ gọi là Tam Thập Tụng Chú. chúng ta có bằng tiếng quan thoại và bằng phương pháp. Và trong khi học tác phẩm 50 bài tụng di diệu, chúng ta cũng sẽ được tiếp xúc với một tác phẩm khác của Ngài Huỳnh Trang, tức là Bát Thức Quy Củ. Bát Thức Quy Củ. Tức là những bài tụng quy củ của tam thức. Những cái bài tụng mẫu mực về tam thức, đó là tác phẩm của thầy Huỳnh Trang. Vài duy thức của Bát Thức Quy Củ này có thể gọi là duy thức mới. Tại vì khi mà thầy Huỳnh Trang qua Ấn Độ mà học nghi thức của thầy Vô Tước và Thế Thân ấy, thì thầy cũng được tiếp xúc với cái học phái của thầy Vinaya. Trần Nam, Vinaya là thầy Trần Nam. Thầy Trần Nam rất giỏi về luận lý học. Bốn trăm tám mươi. Và vì vậy cho nên duy thức của Bát Thức Quy Củ tụng đó, nó có màu sắc của luận lý học, và của nhận thức luận. Nhận thức luận tiếng Anh gọi là epistemology, còn luận lý học là logic. Nhận thức luận tức là đặt cái vấn đề là ta có thể đạt tới cái sự hiểu biết về thực tại hay không. Nếu mà nói rằng cái trí óc của chúng ta không có thể đi tới trực tiếp thực tại thì đó là chúng ta chủ trương là bất khả thi luôn. Agnosticism. Thì đó là vấn đề của nhận thức luôn, là trí óc con người có thể đạt tới cái chân lý tuyệt đối của thực tại hay không. Thì có nhiều chúng thức là không được, trí óc con người không bao giờ đạt tới cái chân lý thực tại. Cái đó gọi là cái trường phái gọi là bất khả thi. Bất khả thi thì chúng ta biết là trong giới thức chủ trương như thế nào. Và khi mà chúng ta học 57 tuần dữ biểu, chúng ta cũng sẽ được tiếp xúc với thầy, với tác phẩm một tác phẩm của thầy Pháp Tạng. Thầy Pháp Tạng là một người chuyên môn về giáo lý Hoa Nghiêm. Là Hoa Nghiêm gần huyền nghĩa. Cái thời của thầy vô tướng đó là cái thời mà trong đó di thức vẫn còn bị coi như chưa phải là thực sự đại thừa, chưa phải là đại thừa tuyệt đối. Chúng ta biết rằng thầy Thế Thân là tác giả của một cái tác phẩm rất là quan trọng. Tác phẩm mà thâu tóm hết tất cả những cái tinh nghĩa của luận tạng tiếng khơ, luận tạng của phái gọi là thuyết nhất thiết khởi bộ Sarvastivada. Khi mà tác phẩm đó được công bố thì Kashmir rất là sung sướng, nghĩ rằng là mình có một người có khả năng trình bày tất cả cái giáo nghĩa của Đức Bồ một cách rất là thông minh, rất là đẹp đẽ. Nhưng mà người ta không ngờ trong đó thì Thế Thân đã đưa vào những cái ý kiến của các bộ phái khác, nhất là của kinh luận bộ. Nhưng mà hồi đó thầy Thế Thân vẫn còn sướng minh A Tỳ Đạt Ma và giáo lý của Đức Thường, trong khi đó thầy Thân là đã theo Phật giáo Đại Thừa rồi. Mà hai anh em không đồng ý với nhau. Nhưng mà sau đó từ từ thì thầy Thế Thân khám phá được cái hay của Đại Thừa. Ngay đó có một cái đêm đó, trong khi thầy Thế Thân đang đi thiền hành, trời rất trong, rất đẹp, hoa nở, rất thơm, thì thầy thấy thầy Vô Trước đang ngắm trăng và đang đọc bài kệ. Và khi mà thầy nghe được cái bài kệ đó và đứng trong cái khung cảnh đó, thầy cảm động và thầy bắt đầu thầy hiểu được cái chân lý của bản thân. Và từ đó hai anh em cùng học chung với nhau và thầy chuyển sang Đại Thừa. Và sau đó thì thầy sáng tác những tác phẩm lý thuyết, trước tiên là 27 đường lý thuyết, rồi sau đó 37 đường lý thuyết. Và vì vậy cho nên duy thức của thầy nó được sinh đẻ từ cái tác phẩm mà từ cái tác phẩm mà A Tỳ Đạt Ma câu xá của Đức Thừa. Nó là Đại Thừa đó, nhưng mà nó chưa đạt tới cái Đại Thừa tuyệt đối. Nó vừa mới được sinh ra, nó là một đứa bé rất là bù bấm, rất là mỏng, nhưng mà nó chưa lớn được hết cái tầm vóc của nó. Rồi vì vậy cho nên là 100-200 năm về sau, người ta vẫn coi duy thức là Đại Thừa, nhưng mà chưa phải là Đại Thừa đúng mức và là quyền thừa, chứ chưa phải là Đại Thừa thật. Thì sang đến Trung Hoa thì thầy phát tài, sinh sau đại mạng không thể hình trang, thầy phát tài chuyên về hệ thống Hoa Nghiêm. Và thầy nghĩ rằng giáo lý duy thức rất là quan trọng, và vì vậy cho nên thầy muốn tuyệt đối tài được hóa, đem giáo lý Hoa Nghiêm để làm bổ túc cho duy thức, đưa duy thức tới cái chỗ viên giáo. Viên giáo tức là đại thừa tuyệt đối, tiểu thừa, quyền thừa, rồi tới đại thừa tuyệt đối. Vậy là cho nên trong tác phẩm Hoa Nghiêm Hình Nghĩa, thầy đã đề nghị đưa cái tư tưởng một là tất cả là một đi vào trong. Nhưng mà tiếng kêu gọi của thầy, hành động của thầy nó chưa đạt tới cái kết quả như là, tại vì cả ngàn năm về sau người ta vẫn học như thức tăng thực tưởng như vậy, và người ta không có đưa được những cái đề nghị của thầy, của thầy Pháp Tạng đi vào. Và từ thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 20, người ta vẫn học duy thức của thầy Thế Thân, của thầy Thế Thân, của thầy Đường Trang, của thầy Khuy Cơ. Khuy Cơ tức là học trò ruột của thầy Đường Trang, rất là giỏi. Nhưng mà không ai tiếp tục sự nghiệp của thầy Pháp Tạng cả, tức là đưa giáo lý Hoa Nghiêm đi vào trong duy thức để làm cho duy thức trở thành ra viên giáo đạt được tự nhiên. Thì cuối cái chuyện thứ hai nó có thể nhận thành thầy viết 50 bài tụng như thế. Thầy tiếp tục công việc bao giờ của thầy pháp bảo, rồi thầy đưa giáo lý hoan nghênh vào trong ý thức. Thì hiện bây giờ ý thức của mình trong 60 bài tụng là ý thức viên giáo. Thành ra trong tháng mùa đông này, nếu mà thầy trò mình có kiến thức thì trong khi mà học nhất bài vừa rồi, mình sẽ được tiếp xúc với tập tam thập tụng tứ của thầy An Huệ, mình sẽ được học bát thức quy củ tụng, mình sẽ được học một ít của hoa nguyên hiền nhất của pháp tạo, và mình sẽ mình được tiếp xúc với tất cả những bộ luận này của đại thừa là tại vì lý do là trong 50 bài tụng như vậy, thì nó thành đã sử dụng những tài liệu của tất cả những bộ luận. Cho nên mình học năm cái này là mình học được tất cả những bộ luận kia. Mình muốn như vậy, nhưng mà mình làm bao nhiêu cái đó là tùy theo cái thước của đại chúng. Những cái bộ luận đại thừa rất nhiều kia. Thế bữa nay bài giảng nó có vẻ khô khan, và tại mình nói về vấn đề này, nhưng mà khi sau thì nó sẽ hết khô.